Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, hôm 12 tháng 9, nhà thống kê Úc đã bắt đầu gửi những cái phiếu của cuộc khảo sát về hôn nhân đồng giới. Nhưng mà cuộc vận động của cả hai bên, bên chống và bên ủng hộ việc hợp thức hóa hôn nhân đồng giới, hay nói một cách khác là bình đẳng hôn nhân, vẫn đang rất là sôi nổi. Trong tuần, các lãnh đạo chính trị ở tại Úc, tại Canberra đã cùng lên tiếng. Chúng ta cũng biết là Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng như ông Bill Shorten đều nói rằng ủng hộ hôn nhân đồng giới. Nhưng mà lý do tại sao họ lại ủng hộ như vậy?
Vâng, thưa anh, cái này là một cái những cái lập trường có tính cách công khai của hai nhà lãnh đạo chính trị quốc gia của chúng ta. Thì họ cũng đã công khai nói rõ ràng rằng là ok, tôi sẽ bỏ phiếu yes cho cái vấn đề này, bởi vì đó là một cái xu hướng tất yếu của thời đại. Chúng ta cũng đã nghe cái lời phát biểu của ông Thủ tướng Malcolm Turnbull. Ông cho biết là sẽ bỏ phiếu đồng ý thay đổi cái vấn đề nói trên, bởi vì đó là một cái chuyện công bằng ngay từ trong căn bản. Ông nói rằng là trong suốt cuộc đời hoạt động chính trị của tôi, thưa đây là cái lời trích dẫn của ông Malcolm Turnbull, thì dù ở trong chính quyền hay là ở thế đối lập thì tôi luôn luôn đoan chắc rằng là các cặp đồng tính không bị kỳ thị và quyền lợi của họ dù trong lĩnh vực y tế hay là thuế vụ hay là hư bổng hay công an việc làm đều không khác biệt với những cặp vợ chồng nam nữ. Việc này thì không phải là một cái trường hợp chia rẽ gì cả giữa các đảng phái như những người khác quan niệm. Thì thưa quý vị, đó là một cái quan điểm được nêu ra một cách khá rõ ràng về cái ý định bỏ phiếu của ông Turnbull cũng như phu nhân Lucy của ông mà ông đã công bố trước đây. Phía đối lập cũng vậy, thủ lãnh đối lập là ông Bill Shorten cũng đồng thanh ủng hộ với ông Turnbull với những cái lời phát biểu như là tôi ca ngợi thủ tướng khi ủng hộ cái hôn nhân đồng tính. Thế nhưng nếu chúng ta thắng trong cái cuộc khảo sát này đó, thì chuyện này không phải là do một cái chính trị gia hay là do nhiều người khác ủng hộ, mà đó là cái ý kiến của người dân Úc nói rằng nay là lúc phải biến hôn nhân đồng tính là một thực tế. Và tôi rất lạc quan và hôm nay việc này chỉ gia tăng cái khả năng thắng lợi trong cái cuộc khảo sát. Thì hai bên dường như là đang ở trên một cái cùng tần số, phải không anh Quốc Vinh?
Đúng rồi. Nhưng mà thưa anh, bây giờ chúng ta đặt giả sử hai tình huống xảy ra. Một là đại đa số dân chúng bỏ phiếu thuận, tức là yes, đồng ý hợp thức hóa hôn nhân đồng giới. Và no, có nghĩa là dân chúng không có ủng hộ cái chuyện đó. Bây giờ trong trường hợp nếu như mà dân chúng họ đều ủng hộ, tức là đại đa số bỏ phiếu yes, thì chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp thưa anh?
Nếu mà đa số bỏ phiếu yes thì dĩ nhiên ông chính phủ cũng như là đảng đối lập có những cái lý do hết sức là xác đáng để tiến hành một cái cuộc bỏ phiếu tại quốc hội theo một cái dự luật sẽ được đưa ra. Thì một cái dự luật này nó có thể sẽ là một cái dự luật do cá nhân một dân biểu hay một cái nghị sĩ đưa ra, hoặc là do bên các cái đảng đối lập hoặc là cầm quyền đưa ra cũng được, vì nó mang cái tính cách chính danh nhiều hơn, và do đó người ta cảm thấy rằng là một cái sự chấp thuận của quốc hội nó sẽ là phản ảnh của cái ý kiến của người dân. Thì có lẽ là sau giữa tháng 11 sắp tới, khi mà cái kết quả của cuộc khảo sát được công bố, thì có thể là một cái đạo luật sẽ được công bố vào trước cuối năm nay.
Nhưng mà khi đưa ra một đạo luật như vậy, người của các đảng, chúng ta biết rằng là đảng Xanh hoặc đảng Lao động thì chắc chắn là sẽ cho các dân biểu trong đảng của mình bỏ phiếu tự do rồi. Nhưng mà đảng Tự do và Quốc gia thì như thế nào? Họ có sẽ cho các dân biểu bỏ phiếu ngược lại với chính sách của đảng hay không?
Và trong đảng Tự do thì nó có hai cái khuynh hướng khác nhau, thưa anh Quốc Vinh, và những cái khuynh hướng này được bộc lộ một cách rõ rệt, khá rõ rệt là khác. Chúng ta vừa nghe cái quan điểm của đương kim thủ tướng Malcolm Turnbull, nhưng mà ngược lại có những cái nhân vật khá bảo thủ khác ở trong đảng Tự do và có những cái ảnh hưởng còn rất là sâu rộng trong đảng Tự do, như là cựu thủ tướng John Howard chẳng hạn. Ông John Howard, ông nói một cách rõ ràng là tôi sẽ bỏ phiếu không có chấp nhận cái chuyện này, và do đó thì người ta cũng khó có thể nói rằng là cái mèo nào cắn miễu nào ở trong cái nội bộ của đảng Tự do. Và với cái sự phân hóa về cái khuynh hướng bỏ phiếu của nội bộ trong đảng Tự do, người ta cũng chưa biết chắc được cái cái kết quả cuối cùng nó sẽ như thế nào khi mà Quốc hội được biểu quyết cái dự thảo luật này. Và ngay cả trong đối với các cái đảng đối lập cũng như là các cái đảng nhỏ chẳng hạn, thì bây giờ người ta cũng không có thể nào mà nói chắc chắn 100% được là họ sẽ thuận theo lá phiếu yes hoặc là lá phiếu no. Tuy vậy thì người ta cũng có thể nói được rằng là cái cuộc biểu quyết về cái dự thảo luật này nó có thể xảy ra như theo cái lịch trình mà ông Malcolm Turnbull đưa ra là có thể là sẽ trước cuối năm nay, nhưng mà kết quả thì chúng ta phải chờ đợi thôi, anh Quốc Vinh.
Đó là với điều kiện kết quả của cuộc khảo sát sắp tới là yes, là đại đa số. Chứ nếu như cái cuộc khảo sát sắp tới mà kết quả là no, thì chuyện đó cũng đâu có xảy ra được, phải không anh?
Vâng, đây như Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng đã nói trước đây, thì đây là một cái cuộc khảo sát để thăm dò cái ý dân nó như thế nào trước khi mà chính phủ hoặc là trước khi quốc hội có những cái một cái quyết định về cái bước tiếp theo. Và như chúng ta vừa nói là bước, nếu là cái kết quả là yes thì cái bước tiếp theo sẽ là một cái dự thảo luật và quốc hội sẽ biểu quyết. Nếu mà là no đó thì có thể chính phủ sẽ tùy hay là có chọn cái quyền để hành xử, vì bởi vì khi một khi mà cái ý kiến dân chúng không muốn về một cái việc gì đó nó được tiến hành thì họ mới biểu quyết là no, và như vậy thì chính phủ khó có một cái lý do vững vàng để có một cái dự thảo luật được đưa ra để mà biểu quyết tại quốc hội. Tuy nhiên nó cũng có thể xảy ra một cái trường hợp như thế này, thưa anh Quốc Vinh cũng như là thưa quý vị, là các dân biểu và nghị sĩ hoàn toàn có quyền đưa ra một cái dự thảo luật có tính cách cá nhân, họ gọi là private members bill, để mà quốc hội biểu quyết. Thì trong cái trường hợp này nó lại khác, nó không phải là một cái dự thảo luật từ phía chính phủ hoặc là từ phía đảng đối lập đưa ra.
Nhưng mà chuyện đó đã từng xảy ra rồi anh, và không có qua được rồi.
Vâng.
Thành thử ra là bây giờ nếu như kết quả cuộc khảo sát mà là no, thì coi như phải tạm gác chuyện này qua một bên, và bên mà ủng hộ hôn nhân đồng giới thì lại phải tiếp tục lobby, phải tiếp tục vận động dân chúng để rồi đến một lúc nào đó thời điểm cho phép nhân hòa địa lợi vân vân thì lại đưa vấn đề này ra trở lại nữa, và có thể là trong kỳ bầu cử tới chúng ta cũng chẳng biết được.
Vâng, đây là một cái câu hỏi mà có thể nó sẽ là một giả thuyết mà có thể sẽ trở thành sự thật trong tương lai, là nếu mà cái kết quả của cái cuộc khảo sát sắp tới là không chấp thuận thì rõ ràng nó phải đợi một cái thời cơ khác. Nhưng mà có một cái điểm mà có lẽ là anh Quốc Vinh cũng như quý thính giả của SBS Radio cũng chú ý tới là cái sự im lặng của cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở trong cái cuộc khảo sát này. Không biết là anh Quốc Vinh có chú ý đến hay không, nhưng mà dường như là ở trên các cái tờ báo tiếng Việt, các cái cơ quan truyền thông Việt ngữ, kể cả SBS nữa, cái số tham dự vào cái cuộc tranh luận này nó không có nhiều, phải không anh Quốc Vinh?
Đúng vậy. Và nếu mà chúng ta so sánh với chẳng hạn như cộng đồng người Hoa ở Úc, thì trong cộng đồng người Hoa họ tranh luận chuyện này rất 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 là sôi nổi, thậm chí rất là nhiều người gọi vô để nói lên ý kiến của mình. Và có một điểm nữa là cộng đồng người Hoa họ có chân ở trong các cái tổ chức, lấy thí dụ như Liên minh Hôn Nhân, tức là cái Coalition of Marriage đó, tức là cái nhóm mà chống cái hôn nhân đồng giới. Thì trong cái nhóm đó có rất là nhiều người Hoa ở trong đó, cho nên là họ có cái dịp để mà họ lên tiếng rất là nhiều. Ngược lại như anh Lưu Dân vừa mới quan sát ban nãy thì đúng, ở trong cộng đồng người Việt chúng ta thì thấy có vẻ hơi im ắng, mặc dù ai cũng biết, tôi, anh và quý thính giả đang nghe chương trình này đều biết rằng là cũng có những người đồng giới ở trong cộng đồng của chúng ta chứ không phải là không. Thì tôi cũng hơi thắc mắc là không hiểu tại sao ở một cái xứ như thế này mà chúng ta lại vẫn còn rất là e dè trong cái chuyện tranh luận thôi, chứ chưa nói đến cái chuyện là ủng hộ hay là chống.
Vâng, tôi cũng nghĩ rằng là nó có thể bắt nguồn khá sâu xa từ cái nguồn cội văn hóa cũng như là cái niềm tin về, có thể là về tôn giáo, có thể là về lối sống, có thể là về tình trạng tài chánh, có thể là vì những cái yếu tố cá nhân khác, thưa anh Quốc Vinh. Tuy nhiên nó cũng có một cái điểm mà hơi tôi cũng chưa có thể mà minh giải ra được. nghĩa là xem cái vấn đề này như là một cái điều cấm kỵ gì ở trong cộng đồng hay không, bởi vì chúng ta đều biết rõ là cái văn hóa của cộng đồng người Việt cũng khá gần gũi với cái văn hóa của cộng đồng người Hoa vậy. Thì tại sao một bên lại ở một cái thế hết sức là thụ động, im ắng và giữ riêng cho mình những cái gì mà mình tin, trong khi đó là cộng đồng người Hoa lại nói ra một cách khá công khai và tranh luận khá sôi nổi?
Có thể là người Hoa họ không có làm chính trị nhiều anh. Tôi đoán có thể đó là lý do. Trong khi đó cộng đồng người Việt, đặc biệt là tổ chức cộng đồng người Việt tự do ở tại Úc thì chỉ có những sinh hoạt về mặt chính trị thôi. Chứ còn đối với cái xã hội ở Úc đây thì dường như cũng không nhiều lắm.
Vâng, nhưng mà dường như chúng ta quên rằng là chúng ta đang sống ở đất nước Úc và chúng ta cần phải tham dự vào những cái vấn đề có tính cách mainstream, thuộc những cái vấn đề thời sự dòng chính, thưa anh Quốc Vinh. Và dĩ nhiên là tôi không có một cái ý là lý giải hoặc là phê bình hay là gì hết. Nhưng mà rõ ràng là mình không thể nào thờ ơ được với những cái hoàn cảnh xung quanh, với những cái sự kiện mà chúng ta đang là một cái phần tử ở trong đó.
Đúng rồi, chúng ta chỉ đưa ra những cái quan sát thôi, bởi vì tôi cũng thấy rằng là ít khi nào mà cộng đồng người Việt chúng ta có những cái cuộc vận động, lấy thí dụ như lên tiếng hoặc là tham gia các cái cuộc biểu tình tuần hành cho những vấn đề chẳng hạn như liên quan đến vấn đề hôn nhân đồng giới. Hôm Chủ nhật vừa rồi ở trên CBD, trên Sydney, trước Town Hall của thành phố Sydney, hàng chục ngàn người họ xuống đường để mà họ biểu tình, họ ủng hộ hôn nhân đồng giới. Nhưng mà tôi đoán rằng là trong đám đông đó thì cũng phải có người Việt chứ đâu phải là không. Tại vì nhìn thì thấy cũng có người Á Châu trong đó đông lắm. Nhưng mà cộng đồng chúng ta thì chẳng bao giờ nói đến chuyện đó. Có chăng như nãy tôi nói, tức là những cái gì có liên quan đến chính trị của Việt Nam thôi. Còn những cái chuyện mà nó dính dáng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thậm chí nó liên quan đến con cháu chúng ta, thì dường như cộng đồng người Việt không có lên tiếng, không nói gì nhiều hết.
Chúng ta vẫn còn sống khép kín quá, phải không anh Quốc Vinh, theo những cái gì mà chúng ta đã vừa nghe được, hay là ít ra là những cái thái độ bên ngoài, những cái hành vi cư xử của chúng ta trong cái xã hội mà chúng ta đang sống?
Rõ ràng chúng ta cũng hiểu cái văn hóa Việt Nam thì cũng không có chấp nhận, chưa có chấp nhận cái quan niệm hôn nhân đồng giới, chưa có hoàn toàn chấp nhận người đồng giới. Cái đó không trách được, bởi vì ngay chính đến người Úc, đúng không anh Lưu Dân, cũng có rất là nhiều người họ chống người đồng giới. Người đồng giới vẫn còn bị kỳ thị, người đồng giới đi một mình ban đêm có thể vẫn bị ăn đòn như thường, chứ không phải là chỉ trong cộng đồng người Việt thôi. Nhưng mà tôi đoán rằng là đối với cộng đồng người Việt, cha mẹ người Việt chắc cũng không có mấy ai mà dám nói rằng là tôi hãnh diện là có một đứa con đồng giới.
Vâng, chuyện này làm tôi nhớ lại một mẫu chuyện nhỏ. Khi Tổng thống Barack Obama đến thăm Việt Nam thì trong số 15 người đại diện của giới trẻ đến thì có 2 người đại diện cho cái cộng đồng của những người đồng giới, và đây lại là một cái vấn đề mà ở Việt Nam họ đang nêu ra và họ đang quan tâm bởi những người trẻ ở chính trong nước.
Chúng ta cũng nghe là rất là nhiều cái cuộc hôn nhân giữa những người đồng giới xảy ra ở Việt Nam rồi. Ủa, nhưng mà không biết ở Việt Nam thì cái việc đó có được hợp thức hóa không anh?
Cho đến bây giờ thì chưa anh, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì cái luật hôn nhân ở Việt Nam vẫn còn là giữa nam và nữ, và chúng tôi cũng nghĩ rằng là đang có những cuộc vận động, và vì thế nó nảy sinh ra những cái tổ chức xã hội dân sự là bên vực quyền bình đẳng của người đồng giới.
Thôi, cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều cho đề tài rất là thú vị này.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.